thấy cái tâm mình, thấy cái tiến trình nó đi như vậy, tiến trình trong tâm thức của mình nó như nó chuyển ngược lại, nó không chấp nhận nữa. Mà lúc đầu á thì nó có thể làm cho mình khó khăn và khó chịu, nhưng nếu mà mình quen thuộc á thì mình sẽ thấy là mình gỡ ra, mình sẽ thấy dần dần là quả thật cái tâm mà chấp cái tờ giấy, chấp các pháp mà thật có đó, cái tâm nó mệt mỏi, nó mệt mỏi và nó rắc rối và nó đầy lo âu và nó lung tung trong nó hết á. Nhưng mà một khi mà mình đi ngược lại nó, mình phản ngược lại nó, mình phủ nhận nó, thì tự nhiên như là mình làm cho cái nguồn lực mà chân thật của tâm đó, nó phát triển, và mình thấy cái bản tâm thật của mình đó, nó mạnh ra. Nó mạnh ra và có thể nói là về sau này á, cái tâm đó nó trở thành một cái tâm thiện định và một cái tâm trí huệ. Chứ nó không phải cái sự phủ nhận đó là một cái nó mà mới đầu mình nghĩ nó kỳ, nhưng mà không phải thực sự nó tính chất như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không mang được những cái mình học về không này nó vào trong cái tâm như vậy á, mà nhận xét á, thì cái sự mà luận lý của mình về tính không nó vô ích lắm. Nó đến mức đầu hải được ma, nhưng mà mình rồi mình biết nó phải để làm gì hết. Mình cứ cái này cũng không, cái gì cũng không, tôi có thể lý luận nhưng bất cứ cái gì cũng không được hết. Nhưng mà rồi mình cũng biết không có thể làm gì nữa. Thế nhìn lại thì tất cả sự vật nó vẫn có. Thế là vì vậy nên mình phải ý thức là đến khi mà mình học, mới đầu mình lý luận là bằng cách là tìm kiếm cái thân. Tìm kiếm cái thân không ra, kết luận cái thân là không. Sau khi kết luận cái thân là không rồi á, thì phải đưa cái không đó về cái tâm. Cái tâm mình nó cần cái không đó, chứ không phải cái sự vật xung quanh mình nó cần cái không đó. Chính cái tâm mình nó cần. Thành ra phải đưa cái không về, về tâm. Đưa tất cả những sự phủ định, phủ nhận về tâm. Thành ra một khi mà cái này không có thì mình thấy ngay cái tâm mà đang còn phủ nhận. Chứ mình không cần phải đi đến cái đồ vật đó. Cái thân không có thì mình để ý cái tâm đó, mình để ý ngay cái tâm mà nó nói là cái thân không có đó. Nếu mình quan tập cái tâm đó một cách thuần thục rồi đó, thì cái tâm đó chính là cái tâm nhận ra được tính không, tức là bát nhã rồi. Nên cái tự nhiên á, cái phủ nhận đó chính là bát nhã, cái kết quả của nó là bát nhã. Bởi vì bất cứ một khi nào mà mình ngừng cái phủ nhận nó lại á, thì mình sẽ rơi vào cái conceptual mind. Tức là lúc đó khi mình ngừng cái phủ nhận thì mình phải lập cái không lên. Còn đấy cái không nó không có nghĩa là mình có một cái đối tượng, một cái hình ảnh không ở trong tâm mình, mà đấy không đây nó là cái phủ nhận cái thật có thôi. Còn khi nào mà mình lập lên và không, nó có một cái hình ảnh, một khoảng trống trong tâm mình, thì lúc đó cái tâm mình nó thành cái tâm phân biệt. Nó có người nhận thức, nó có đối tượng nhận thức. Và cái pháp không đó nó trở thành một pháp. Và lúc đó cái tâm phân biệt nó luôn luôn, cái tâm phân biệt nó phải dựa trên cái pháp thật có. Cái tâm phân biệt nó sẽ cho là cái không nó là thật có. Và lúc đó mình thành chấp không. Mình lập nên một cái kiến về không. Thì ngài Long Thủ, ông ta nói là Đức Phật nói không là để phá tất cả pháp, phá tất cả các cái kiến. Thế bây giờ mình vì không mà mình lập nên cái kiến về không nữa, thì như vậy là mình phản lại lời nói của Đức Phật. Tại vì Đức Phật nói không là để không còn một cái kiến chấp nào nữa hết. Thành ra đó là cái điểm của người. Thế ra mình nhớ như vậy thì lúc đó mình có thể thấy mà cái học không á của mình á, nó cần một sự suy xét. Sự suy xét này nó cần một cái sự yên tĩnh. Mình có thể ngồi theo một cái thế nào cũng được và bắt đầu nhận xét nó. Nhận xét đầu tiên là qua cái thân của mình, qua những thành phần của thân, và để thấy là cái thân không thật có, không tìm ra được cái thân. Và kế đến là để ý ngay là bởi vì thân không có nhưng mà tại sao luôn luôn mình thấy thân thật có. Cái thấy đó là cái tâm của mình, tâm thấy thật có. Rồi từ cái tâm thấy thật có như vậy, mình bắt đầu bảo là chính nó là cái mà tính không phủ nhận. Nếu bây giờ mình cứ xét cái thân này, mình thấy có thân rồi, mình yên, mình cho là xong rồi, thì cái tâm mà chấp cái thân thật có nó vẫn còn có đó. Và dĩ nhiên rằng là cái thân thật có nó vẫn còn hiện hữu, nó chưa là không. Thế nên như vậy mình chỉ còn là học tính không qua cái miệng thôi. Nếu nó không mình sẽ không thấy được không là để làm gì nữa. Và đi vào sâu xa thì không đi vào sâu được nữa. Rồi đó là một điểm phải chú ý. Chú ý là đây ấy, tức là cái sự nhấn mạnh của phái Vipassana này ấy, tức là tính không là không cái tự tính, chứ không phải là không cái sự vật. À, như cái ly, không phải cái ly là không, mà cái tự tính của cái ly là không. Có là một điểm. Chính từ cái điểm này về sau á, giữa hai phái là Kalupa với Kalupa nó có sự khác biệt. Và cái tính không của Trung Hoa cũng khác với cái phái Kalupa ở chỗ đó. Cái tính không của Trung Hoa nó cũng đi về cái chỗ gọi là không và không cả cái ly này nữa. Nhưng mà tính không của phái Kalupa của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là không bao giờ chấp nhận sự đó hết. Không là không tự tính thôi, chứ không phải là không cái sự vật. Cái sự vật đó là thế tục đấy. Thế ra đó là những cái điểm mà về sau này mình đi sâu thì nó mới tiến. Ví dụ như là không là phải không luôn cả cái pháp này nữa, nó mới tiến đến cái duy thức được. Thế ra nó có những cái điểm nó cái gì thôi, nhưng mà mình nhận xét hay như là, và khi mà giải thích á thì họ giải thích họ cũng nhấn mạnh, họ cũng nói rõ ra, tại vì cũng như các tông phái nhau không có đụng chạm nhau, nhưng mà cái nhấn mạnh là bao giờ và hết họ cho rằng là nếu phủ nhận luôn đó là chấp không. Nhưng mà cái duy thức thì phải phủ nhận luôn thì mới phát triển cái duy thức được. Thế ra vì vậy nên đó là những điểm tự ý. Vậy thì tính không như thế là trung đạo, có nghĩa là đánh xa hai cái biên kiến, cái không và cái có. Sở dĩ mà cái tính không này, cái tính không vô tự tính này đó, nó có thể đánh xa được cái biên kiến. Biên kiến mà chấp không đó là bởi vì cái thấy tính không đúng nghĩa, cái thấy mà đúng chân chính của tính không á, thì cái thấy đó không phải phủ nhận tất cả, mà cái thấy đó nó chấp nhận, có chấp nhận một sự có mặt, sự hiện hữu của các pháp. Ví dụ như cái ly thì tôi nói vậy, thì cái tính không này chấp nhận cái ly này, nó có ly này, nó chính là cái chỗ mà mình tựa vô đó để mình nhận ra tính không. Cái tính không á, trong đạo Phật nó không phải là một cái ý niệm trừu tượng trong đầu óc mình triết lý, nó là nhìn các sự vật, thành ra mình không có lìa ngoài sắc mà thấy không được. Thành ra bởi vậy sắc nó chính là cái chỗ y cứ để mà thấy là không. Nhớ như vậy thì cái ly này ở đây chấp nhận cái ly là cái sắc, là có, nó là cái chỗ để mà thấy ra cái không. Thành ra cái có như vậy nó phá cái chấp không, chấp không là hoàn toàn không có gì hết. Mà ngược lại nó lìa luôn cả cái là chấp có, tức là nó bảo là cái ly này nó không tự có, không thật có. Thành ra như vậy cái tính không đó là cái tính không của trung đạo. Thì định nghĩa về trung đạo cũng khác nhau nữa, tại vì duy thức cũng nói là duy thức là trung đạo, mà về sau này ví dụ như Lai Vàng thì cũng nói là trung đạo, nhưng mà mỗi trung đạo nó có một ý nghĩa khác nhau. Thì cái trung đạo của cái phái Vipassana này có nghĩa là như vậy. Và mình phải nhớ một điều là trong này thì ông có nhắc đó, ông bảo nếu mà mình có một lòng tin căn bản nào rồi á, muốn hiểu tính không á, thì mình nên dựa vào đó sám hối cho nhiều, tu tập cho nhiều công đức vô rồi sẽ, nếu là thực hành về tính không, quan sát về tính không á một cách liên tục, thì có hy vọng là sẽ thấy được tính không. Thành ra mình phải nhớ là đừng có rời ngoài cái những cái pháp khác, ví dụ như tụng kinh niệm Phật, lễ bái hay nó làm việc thiện, đừng có rời ngoài những cái đó ra mà thấy được tính không, nó phải kết hợp với nhau. Tại vì cái năng lực trí huệ, năng lực công đức, năng lực phiền não, lực gì của mình đó là nó là một sự kết hợp chặt chẽ vô cùng, tương ứng với nhau rất chặt chẽ. Công đức tăng trưởng, phiền não giảm, trí huệ tăng. Còn mình cứ cố gắng, mình ngồi nó phiền não đầy ra, rồi mình cứ ra cái sự châu bò của mình để mình hiểu đến không là mình được chặt hết. Và nó thành tu khổ hạnh theo cái cách tu khổ hạnh một cách vô ích. Thế nên vì vậy nên nó phải kết hợp với nhau tất cả. Và thực sự như vậy ấy, tất cả những cái mà tụng kinh niệm Phật, ví dụ như tụng kinh toàn tụng kinh 40 trang, 30 trang nó có ảnh hưởng đó. Tụng 20 trang thôi là thấy ứ ừ. Nhưng mà mình kiên nhẫn chịu đựng được 30 trang á, là có những cái sức chịu đựng nó phát sinh ở trong tâm mình. Khi mình có sức chịu đựng nó rồi thì mình sẽ ngồi mình nghe đến không được, mình nghe đến không được 30 ngày. Thế là nếu mình tiếp tục tập những cái sự kiên nhẫn mà nó nằm ngoài những cái lời mà mình nghe tiếng không, học tiếng không ấy, nó giúp ích cho cái lúc mà mình nghe và quan sát cái tiếng không. Đấy, chứ không phải là nó không có ích đâu. Thì cái tâm mà nó cứ giữ cái hình ảnh của cái thân thật có, tâm đó còn gọi là tâm chấp ngã nữa. Tại vì thực ra cái chấp ngã nó từ cái thân kiến mà ra. Thân kiến là cái mà thấy cái thân là thật có, thấy thân thật có nên nó cho là ngã thật có, bởi vì ngã nó đồng hóa cái thân. Thì là đó cũng là cái tâm mà chấp ngã. Nếu mà tâm chấp ngã như thế nó là đầu mối của tất cả cái mà lùng tùng phèn thế gian này. Thì như vậy thì giai đoạn đây là giai đoạn đầu, và mình học đây về cái chân đế là cái không. Thì không như vậy thì cố gắng mà lấy nó làm căn bản. Căn bản đó là tu tập đúng về trí huệ. Thực ra cái đạo Phật đó là đạo trí huệ. Thường thường người ta nói là nói với đạo Phật là không thể nào nói với thiền định. Nhưng mà nói như vậy là mới nhận xét theo cái phương diện của bên tiểu thừa thôi, tức là những kinh điển Pali này nó à hà. Nếu mà nhìn theo đại thừa thì nói đạo Phật là phải nói đến trí huệ. Trí huệ làm nên tất cả, trí huệ làm cho thành định, thiền định thành tựu, trí huệ làm cho giải thoát thành tựu. Mà cái trí huệ đó, trí huệ tức là tâm, trí huệ không phải là vật, không phải vật chất, trí huệ là tâm. Hay là vấn đề mình học, khi học về trí huệ đó là quy về tâm hết. Nhưng mà đây mình nhớ một điều là cái phái này họ nhận định về tính không á, họ không có quy hết cái tâm. Thì ở trong tiểu thừa như Mỹ Vương anh chị cũng học sơ sơ câu xác luận, thì câu theo câu xác luận đó là câu xác luận cũng không có chấp nhận là duy tâm. Câu xác luận cho rằng là tâm với sắc bình đẳng, chứ không có chấp nhận là duy tâm. Thì phái Dê Lúc Ba này, cái trung quán này của cái tài này cũng như vậy. Thành ra mình sẽ thấy là thực ra nhiều khi cái tâm nó đóng thành phần quan trọng lắm, nhưng mà phái này nhất định không chỉ chấp nhận duy thức, mà phải nói là những cái pháp bên ngoài, những cái pháp như là những các thành phần của thân, những sắc pháp đó, nó là những cái gì độc lập với tâm. Nhưng mà cái phái tính không này không cho các pháp là thật có. Trong khi ví dụ như câu xác luận chẳng hạn, những cái tiểu thừa thì cho các pháp là thật có. Nó giống như mình á, giống như con người thường của mình nhìn thấy mình phải là một. Nó là những cái gì độc lập với tâm. Nhưng mà cái phái tính không này không cho các pháp là thật có. Trong khi ví dụ như câu xác luận chẳng hạn, những cái tiểu thừa thì cho các pháp là thật có. Nó giống như mình á, giống như con người thường của mình nhìn thấy mình thấy cái gì cũng là có hết ạ. Nó chỉ khác cái điều là không chấp, không chỉ chấp là có một cái pháp, một cái tự ngã thật có. Thì mình có thể hiểu như vậy, Ví dụ như cái căn phòng này của mình nó gồm nhiều yếu tố nó hợp lại thành, thì cái đó tất cả mọi người cho đến Đức Phật đi nữa thấy nó hệt giống hệt như nhau. Mình nhìn vô mình thấy như Đức Phật thấy, các vị A-la-hán, vị Bồ-Tát thấy giống hệt như nhau. Nhưng mà khi mà mình đã nói là cái nhà, mình đã có một cái danh từ mình kêu cái nhà, Đức Phật cũng dùng cái danh từ kêu cái nhà. Nhưng khi mình nói cái nhà thì tự nhiên mình cho cái nhà đó là một cái tự có và thật có, mà có thể nó làm chủ, nó không cần đến các cái nhân duyên này. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà chư Phật thì thấy không phải như vậy. Các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát thấy không phải như thế. Khi gọi cái nhà thì thấy nó chỉ là một danh từ để chỉ cho một cái không thật có. Mà cái không thật có đó, tại sao mà nó không thật có mà tự nhiên nó lại có danh từ, nó có đó. Nó có đó, nó chẳng qua nó chỉ là các nhân duyên có thôi, không từng bao giờ có một cái nhà hết. Chưa từng bao giờ có một cái nhà hết mà chỉ có cái tường, cái nền, cái trần, cửa sổ. Thành ra cái nhà nó bị chỉ gọi cho một cái mà cái đó nó có mặt là gồm các cái nhân duyên này thôi. Thì tiểu thừa là cái vấn đề đó, cái vấn đề đó là một vấn đề nó ở một phương diện khác. Bởi vì nếu mà mình nói mà mình đang nói ở trên phương diện con người á, mà mình so sánh với Đức Phật mà mình bao trùm nó quá đó thì cái vấn đề nó không trình bày được. Thì Đức Phật có thể thấy những cái gì hơn nữa thì cái đó là một phương diện khác. Nhưng trên phương diện mà Đức Phật cùng một cái tâm tưởng với con người á, tại vì Đức Phật có thể nhìn thấy rất nhiều cái mức độ, nhưng mà trên cái mức độ mà cùng bằng với con người á, thì Đức Phật thấy giống y như con người. Đức Phật cũng thấy giống y như vậy. Mà cái như anh nói á, thì bao giờ đến cái duy thức kìa. Cái duy thức xử lý kết luận là duy thức là ở cái chỗ đó. Tại vì mỗi loài thấy khác nhau. Thế họ mới nói là tại sao nước thì cá thấy là nhà ở, người thấy là nước, thiên thiên thấy là ngọc, ngạ quỷ thấy là lửa. Thành ra mới kết luận là cái duy thức. Thì Đức Phật á, ở đây á, là mình nói trường hợp là trên cái nghiệp thức của con người, Đức Phật thâm nhập tất cả mọi nghiệp thức. Nhưng mà trên cái phương diện mà đối với con người, Đức Phật đối xử với con người, thì Đức Phật sẽ dùng cái nghiệp thức của con người mà đối xử. Nhưng mà dùng nghiệp thức của con người nhưng mà vẫn thấy ra cái chân lý. Chứ không phải là dùng nghiệp thức con người là không thấy ra chân lý. Thì khi thấy ra chân lý ở đây á, thì con người sẽ thấy. Thì con người của mình á, mình cứ thấy như là mình đi, và mình có thể thấy ra chân lý được. Cái chân lý ở đạo Phật nó nằm ở chỗ như vậy, chứ không phải là mình phải thấy sang một cái thấy khác mình mới nhìn ra chân lý. Thành ra thí dụ như là ngạ quỷ á, mà nghe Đức Phật thuyết pháp ngạ quỷ cũng giác ngộ được, nhưng mà ngạ quỷ vẫn thấy lửa, nước là lửa, nhưng mà trong cái lửa đó ngạ quỷ giác ngộ là thật tính. Con người thấy nước là nước mà vẫn thấy nước là nước, và trong cái nước nó thấy ra cái thật tính. Thì cái pháp của Phật á, nó là chỉ là như vậy. Thành ra khi mà ở trên phương diện con người này nó á, thì Đức Phật nhìn theo con người để mà nói chuyện với con người, để mà giải thích cho con người. Thì Đức Phật giải thích ra cái thật tính đó, thì cái mà nhìn con người thấy nhà như vậy, Đức Phật cũng thấy y như vậy. Nếu nó chỉ khác nhau ở chỗ là vậy thôi. Thì bây giờ phá ở trên tiểu thừa, phá là phá cái nhà thật có. Khi nói vô ngã vậy, không phải là tiểu thừa nói là ngũ uẩn không có, ngũ uẩn thật có, nhưng mà ngã không có. Thế ra mình nhớ là như vậy á, thì đâu có phải là phá một cái sự sống. Mình đừng hiểu là phá ngã là phá sự sống. Cũng như mình phá một cái nhà như vậy á, là đâu phải mình phá sự hiện hữu của cái nhà đâu. Tại vì tương quát mình nó mình phá gì hết á, mà trái lại mình chấp nhận cái đó. Và bây giờ nó chỉ xác nhận là những cái đó mới là nhà. Còn cái nhà mà nằm ngoài những cái đó không có. Chứ đâu có phá cái nhà nào đâu. Thì khi mà phá cái ngã của mình như vậy, chỉ có phá một cái ngã nằm ngoài ngũ uẩn thôi, mà cho nó làm chủ ngũ uẩn, cho nó là cái thật có thì nói gì, mà mình thường kêu là linh hồn, một cái Ấn Độ giáo kêu là tự ngã, chân ngã. Nhưng ngũ uẩn có, thành ra bên tiểu thừa cho các pháp là có, rồi mới nhận xét các pháp là sao? Nhận xét các pháp như thế nào? Thì các pháp như vậy nó gồm có phần vật chất, phần tinh thần. Và cái tướng của các pháp đó là tướng vô thường. Thì như vậy đó, thì bên tiểu thường nó học như thế, và khi nào mà cái trí huệ của mình đó, nó thấy đúng như thế, nó thấy đúng như thế, nó thấy đúng như vậy, thì coi như là nó có trí huệ. Còn nó ra ngoài những cái đó đi á, và nó bắt đầu nhận ra là có một cái tự ngã, có một cái linh hồn, có một vị thượng đế, nó thành tà kiến. Nó thành tà kiến, vậy thôi. Thành ra bên tiểu thừa thì phát triển cái phương hướng đó và là trí huệ. Nhưng cái tính không á, khi mà là tính không á, thì lấy cái tính không là sự thật. Thì đến đây, đến cái tính không này nó mới trở nên là rất rắc rối. Tại vì bên đại thừa là những cái sự phát triển của Phật giáo đại thừa nó rất là thâm sâu và khó hiểu, rắc rối lắm. Thì đến bắt đầu lấy tính không á, thì tính không như vậy mình thấy rõ là mình đừng hiểu lầm tính không. Tính không vẫn theo đúng như là cái trường hợp của bên tiểu thừa, và không là không cái nhà đó, không là không có cái nhà đó, nhưng các thành phần của các cái nhà vẫn có. Các thành phần này gọi là tục đế, cái mà không có cái nhà đó gọi là chân đế, đệ nhất nghĩa đế. Thì cái không này nó là sự thật của các pháp. Cái này là cái chỗ họ nhấn mạnh nữa đó. Muôn tiểu kiếp này, vô tỷ vô kiếp này rồi, luôn luôn cái không đó nó là sự thật của tất cả các pháp. Các pháp chưa bao giờ từng có một chút nào thật có hết, các pháp luôn luôn là không. Thế ra cái không nó là thật tính của tất cả các pháp. Không nó được nhận là như vậy. Cái thân của mình á, vô thủy, vô chung kiếp, nó luôn luôn là không. Thành ra nó biến chuyển, nó thay đổi. Cái biến chuyển, cái thay đổi đó là thế tục đế. Mà mình muốn hiểu rõ cái thế tục đế đó, mình phải thấy cái không như thế. Thì từ từ mình sẽ biến chuyển, mình sẽ bước sang dần đến cái phần của thế tục đế. Thì đó là những cái điểm mà đầu tiên mình học về tính không. Thì sang đến phần thứ hai. Thì phần thứ hai này nó vẫn thuộc về cái tư lương với lại gia hành. Con đường tư lương, con đường gia hành. Đó tức là không, tức là sắc. Tức là bây giờ không chuyển về sắc, không chuyển về có. Không chuyển về có tức là đi từ chân đế sang tục đế. Thì trước khi mà mình đi vào chi tiết thì tôi nói sơ sơ qua qua trước để cho nó có cái ý đại lược. Cái phần đầu mình học đó là cái thâm sâu thứ nhất, cái phần mà tức là phần mà tức là không, là nói về chân đế, thế đệ nhất nghĩa đế. Phần thứ hai là nói về cái thâm sâu thứ nhì, là không tức thì sắc, là nói về thế tục đế. Thì từ từ mình sẽ thấy là mình nhìn các sự vật, mình thấy nó thông thường lắm và bình thường lắm. Không ai thắc mắc bao giờ hết. Cuộc đời của mình là mình có bao giờ tự nhiên mình thắc mắc cái cửa nó là gì, mình thắc mắc cái nền nó là gì, mình thắc mắc cái thân mình nó là gì. Sáng dậy mình ngủ, mình chải đầu, mình chải tóc, mình thắc mắc cái tóc nó là gì. Mình cho nó là những cái dĩ nhiên hết rồi. Và cái tâm mà chấp nhận sự kiện đó, những cái pháp đó, nó là một cái gì dĩ nhiên, có ý nghĩa như là mọi người đều công nhận, mình công nhận. Cái tâm đó là cái tâm chấp thật có. Thì bây giờ khi mình học tính không thì tính không phá cái tâm đó. Thế khi tính không phá cái tâm đó rồi ấy, thì tính không có đưa mình đi đâu hết. Nhưng mà tính không bắt mình phải nhìn lại các những cái pháp mà mình coi thường, những pháp mình coi là chuyện dĩ nhiên rồi đó. Mình nhìn lại xem nó có ý nghĩa như thế nào, tức là nó hiện hữu theo một cái cách như nào. Ở đây là tức là mình nhìn lại cái mốt của nó, nhìn lại xem cái cách hiện hữu của nó như thế nào. nó có phải là hiện hữu dựa trên một cái thật có, từng pháp một, pháp nào thật có hay không? Mà trái lại bây giờ tất cả những cái pháp mà mình thấy đây này, nó dựa trên tính không, là nó dựa trên cái nhất địa đế mà nó hiện hữu. Thành ra bây giờ mình nhìn lại nó trở nên rất thâm sâu. Thế là nhìn những hùng đất thâm sâu chứ không phải là một cái anh hùng như mọi ngày thấy nữa. Bởi vì anh hùng này đi liền với tính không. Thành ra cái đó ai cũng thấy hết, anh hùng ai nhìn thấy hết. Thành ra nó là một cái chân lý chung, chân lý chung gọi là thế tục đế. Nhưng mà bây giờ khi mình hiểu tính không rồi, cái thế tục đế nó rất thâm sâu và thế tục đế nó rất quan trọng. Tất cả những ý nghĩa gì mày nói, có thể nói là nó hiện hiện ra nơi cái thế tục đế. Và khi nào mà mình nắm lấy cái đó, mình nhớ là cái tục, cái chân đế, tức là tính không, nó không tách ra được cái sắc. Thành ra khi nào mà mình hiểu rõ cái ý nghĩa của sắc pháp thì mình sẽ thấy tính không đúng nghĩa. Thành ra cái ban đầu mình học cái tính không như vậy, nhưng mình sẽ học tiếp về cái sắc đấy ha. Và khi nào học xong cái sắc rồi, lúc bây giờ cái thấy không của mình nó mới trọn vẹn, nó mới đúng nghĩa. Thấy không mà ngoài sắc chưa có đúng nghĩa. Đó là cho mình một cái khái niệm thôi. Thì bây giờ thực sự ra là cái trời sắc. Thì mình thấy rõ một điều là vậy, như vậy thì đạo Phật không phải là một triết lý. Tức là đạo Phật không phải suy luận. Và đạo Phật, muốn nhận ra đạo Phật mình phải quan sát. Mà cái đối tượng mình quan sát nó là sự không. Và các pháp xung quanh mình đây. Tại vì nếu ngoài cái đó là mình không thấy là tính không đâu. Thành ra là mình chỉ suy luận mà mình chỉ có triết lý về tính không chứ mình thấy là tính không. Thành ra giờ khi mình trở về cái sắc như vậy á, thì nếu mà mình quan sát, mình học đúng cách á, thì không bao giờ trong đạo Phật từ tiểu thừa sang đại thừa cho phép mà cái tâm quán của mình á, nó ra khỏi những cái sự vật đang có mặt đây. Thành ra mình nghe là mình đọc trong kinh, mình nghe là những vị A-la-hán đi vào rừng ngồi thiền cái này nói gì đó, mình nghĩ là các ngài chắc không nghĩ gì đến đời sống này không có hết. Nhưng mà thực ra là như vậy á, các ngài đi vào trong rừng sâu ở mình á, là tôi luyện cái tâm, mà cái tâm thức đó chính là một cái tâm thức mà không ra khỏi cái thế gian này. Nó ở trong thế gian này nó mới thấy ra được khổ đế, mà nó mới thấy ra được tập đế, và nó mới thấy đạo đế, diệt đế. Diệt chính là diệt cái khổ, diệt cái tập. Thì mình cho mình thấy là như vậy á, thì cái trí huệ trong đạo Phật á, thực ra nó không có đi ra ngoài thế gian bao giờ hết. Bước ra khỏi những cái có đó là con tà kiến. Nhưng mà để tôi luyện như vậy á, thì con người mình vẫn phải lánh xa, nhiều khi vẫn phải lánh xa như thường. Nhưng đó là một sự tôi luyện chứ không phải là một sự chán đời trốn lánh. Khi đến đại thừa thì đại thừa lại dùng trí huệ nhiều hơn là thiền định. Đại thừa lập căn bản trên trí huệ. Thành ra cái trí huệ như thế nó không cần phải đi xa, nó không cần phải lựa một cái tư thế ngồi thiền, mà nó tự động, nó vận dụng ngay trong cái hoạt động của nó.